mắng mày chửi thầy rồi hận thù ghét trường rồi âm mưu ám hại người tu hành cái chùa, chứ đâu phải vô chùa tu đâu, cái gì cũng có phải không, nhưng mà mình biết tu mình đâu có đâu, nhưng mà cái chùa mình lên đó cái gì ai mà lót mỏi ra tự nhiên đi tới ngộ quá chê chùa vô khống rồi là bêu xấu chùa, vô khống bạn bè, vô khống thầy nhiều chuyện rồi bỏ chùa đi mất. Là hộ pháp con ấy phẻ quá xong đẩy ra một kiện hộ pháp cười đó. Rồi lúc đó làm sao thấy gì, thấy chùa xấu luôn vậy chứ mình đi ở nhà họ, họ cũng thấy họ xấu, vô chùa họ cũng thấy chùa xấu, vậy cái ai xấu, mình là người xấu nè, mình nhiều chuyện thì nó sanh chuyện xấu à, ăn nhiều chuyện đâu có gì đâu xấu, vô đây mình tu tập nhịn tập nhẫn nhục thôi. Cho nên á sở dĩ á, nhìn xấu á, nhìn đẹp á là do cái nghiệp của mình, đức Phật nó vậy. Cho nên chư thiên á là nhìn một cái ao nước đó vậy, chư thiên á trên đời nhìn cái ao nước á, nhìn cái ao nước thấy toàn là lưu ly không, toàn hộp sòn thôi, chứ không phải thấy nước như mình. Người ta á thì nhìn thấy nước là nước, còn chư thiên nhìn thấy nước là hộp sòn. Nhưng mà loài ngạ quỷ nó nhìn vào cái ao nước mà nãy chư thiên nhìn á, nó thấy một ao máu, cái nghiệp của nó. Cũng như mấy con thú vật nè, như chó mèo đó, ở trên này bông xanh bông đỏ bông vàng á, chứ mà nó lên nó thấy có màu đen thôi, nó không có màu đâu không, mấy thú vật nó đâu có thấy màu, thấy cái nghiệp của nó không, còn mình thấy đủ màu á, còn nó không có màu. Hay vậy, nó cái nghiệp của nó. Cũng như quỷ vậy, ngạ quỷ rồi nó vô đây nó làm sao thấy được màu, nó ra ở đấy, nó lấy cái hồ nước mình đưa chảy tê tê mình thấy trong phải không, chư thiên thấy là lưu ly, mình thấy nước, còn ngạ quỷ tới đây nó thấy máu đường chảy đó, là cái nghiệp của mình. Rồi ấy, người hiền á nhìn đâu ở đâu cũng thấy an vui tươi đẹp, còn người ác á thì nhìn đâu ở đâu cũng thấy xấu xa đê tiện. Như vậy trong nhà mình thấy xấu xa đê tiện, mình vô chùa mình gây lộn gây lậu mình cũng thấy chùa xấu xa đê tiện, chửi chùa mắng thầy chùa khống và đủ thứ đi. Vậy là mình xấu, ai xấu, mình xấu cái nghiệp của mình. Người ta thấy toàn là lưu ly, mình mà thấy toàn là máu mủ, phải cái nghiệp của mình không. Cho nên á mình á sở dĩ bất hòa là tại vì mình không tức mà so đo phải quấy, vô chùa cũng vậy thì mình bỏ đi, thì chuyện ai của ai thì thấy sao, lúc đó mình thấy rộng đẹp. Mình làm người đi, mình thấy rộng đẹp thì từ từ mình sẽ biết, mình sẽ tu từ từ, từ từ mình lên tới chư thiên, thấy không, chư thiên mình lên mình chư thiên. Cái Phật nói khi mình vô chùa không có phải là hơn thua phải quét kia, nhưng mà mình vô chùa để mình tập tu hành, mình tập tu hành. Bởi vì chùa, Đức Phật nói chùa là cái trường đào tạo Phật, đúc lên Đức Phật. Quý vị vô đây, quý vị từ từ thấy thấy được cái gì, Phật tánh của mình, thấy được tánh giác biết của mình, áp dụng trong đời sống của mình để cho nó hiển lộ ra. Cái tánh giác biết đó là quý vị mấy vị trong lòng á. Quý vị đây không học đạo mà, nếu mà quý vị không có tính mà tánh giác biết, quý vị biết không, ngồi biết mình ngồi không, biết chẳng biết, ngồi biết mình ngồi sao là không, rồi đứng biết đứng không, biết cho cái nhát biết nó động có, nó không bây giờ lặng mà, thì mình cứ ăn trú nó là mình thành Phật thôi à, mà nó là của mình đó, để mà thành Phật đó, Đức Phật thành Phật trên hạt giống của Phật, mình thành Phật trên hạt giống của mình, Đức Phật không có thành dùm mình phải tự thắp lúa lên mà đi, mà hạt thành trên hạt giống của mình, trên cái nhát biết của mình. Sở dĩ mình thành tựu cũng được, mình tăng cũng được là tại vì nhiều cái duyên mình bám quá. Bây giờ mình muốn á, mình muốn việc lớn thì bỏ bớt việc nhỏ, mình muốn làm việc lớn mình phải bỏ bớt việc nhỏ thì được, còn việc gì muốn làm á là không được. Tâm tính cũng vậy thôi à, muốn làm việc lớn phải bỏ bớt việc nhỏ, cái gì không đáng đừng để ý tới. Mình cứ bám như ông Tề Thiên Đại Thánh vậy á, có trường sanh bất tử vậy đó. Bây giờ ha, Đức Phật biểu mình cái cách tu này là vậy. Chùa là cái trường đào tạo Phật đó, cái đạo tràng tu tập á Là tu tập cái gì? Tập tha thứ nè, tập từ bi nè, tập nhẫn nhục, tập thanh tịnh, tập hỷ xả, tập phá băng ngã. Vô đây á là tập cái đó. Ai mới nói mình câu cái sao? Mình giải phóng vô họng người ta rồi, vậy thì sao mà nhẫn nhục được? Thấy chưa? Mình chỉ nghe có tiếng nghe không tiếng thôi mà, phải không? Rồi nè, tập tỉnh giác nè. Tập giác đó là gì? Cái chuyện gì đó động tới mình đó, chuyện này có phải chuyện của tôi không? Không, cứ nghĩ đi rồi, phải không? Tập tỉnh giác, tập buông xả nè. Có cái chuyện gì sao? Buông đi, đừng nắm nữa. Nhớ chuyện của ai năm ngoái nó chửi mình sao? Bỏ. Tại vì phải đem cái tay vai vô nhà, bỏ. Cái tay của mình có chút ba mấy bốn một ký, phải không? Nhưng mà cái kia là cái bóng. Những cái mà mình đem vô là cái bóng, cho là cái pháp trần huyền não. Cái pháp trần là nó cái bóng. Cái bóng cho nên nó chứa nhiều cũng được hết á. Quý vị thấy cái tivi không? Tivi mà bề ngang nó 5 tấc, bề dài 5 tấc à. Mà nó mấy quý vị mở ra một cái, quý vị thấy cái thành phố Sydney trong đó không? Nguyên một cái thành phố luôn, nguyên một cái cầu Sydney luôn, nguyên một cái đoàn xe chạy. Rồi nó chiếu trời sao là bao nhiêu. Bởi vì những cái đó mà hiện trong tivi là cái gì? Cái bóng, có phải không? Cái bóng cho nên nó xác rất là nhiều trong nó được. Thì tất cả những cái pháp trần huyền não mà mình gặp á, thì nó đem vô trong lòng mình đây, nó chắc đóng chắc khối, nó là cái bóng. Cho nên nó chắc rất là nhiều. Chắc bao nhiêu nó cũng chắc đầy hết á. Nhưng nó cũng vô. Nhưng mà nó càng dày thì càng khó thành Phật á. Tại nó cứ lâu lâu nằm ngủ nằm bao rồi nó trồi lên mấy. Giống như mấy cục sình ở dưới đó mà lâu lâu nó nổ lên cục cái đó. Thấy không? Nguy hiểm lắm. Cái mà biểu mà nó chấp nhận thua người để được thắng mình đó. Mình thua họ đi, nhưng mà mình thắng gì? Mình thắng cái bản ngã của mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Ghét người tức là tự ghét mình. Mình ghét người ta cái mình đau khổ, mình dày dò, ăn cũng được, ngủ được, đâu có tử. Là mình ghét bản, thấy chưa? Ghét ai ghét nắng này, rồi cái mình đem cái hình ảnh của thằng ghét của mình á đem vô để đây. Ừ nghe, mình ghét cái mặt nó mình đem nhà cất chi, nó là cục cất thối mà thấy ra không. Rồi thương người tức là tự thương mình. Mình thương người ta là mình thương mình. Mình đừng để cho mình phải đau tử, đừng để cho mình tức giận lên. Mà tức giận lên thì nó già. Người nào mà sân si giảm mau giảm để có cái mặt cho nắng. Có mọc xanh rề không ai cúng lắm. Cái bãi tham ăn à, chôn không có mã nữa. Mà cái rồi tức là những người kẻ tử tội đó, quên một cái nghĩa gì. Ở đâu Bình Dương đi lên đúng không? Về bển hỏi là nó dẫn đi. Hiện nay bây giờ nó chưa, bữa nay là 30 á. Bắt đầu ngày mai là những người bị tử tử á. Mai 31 hả? Thứ ba là những người bị tử tử nó kết thúc độc, không có bắn nữa. Bữa nay mà ai bị tử tử là nó bắn. Một ngày á, có vài chục vạn. Trời ơi, cúp của những người mà nó đâu có để đâu. Ở bển nó bắn bỏ không à? Ở bển bắn bỏ không để trong tấm gạo. Cái bà biểu nè: nguyện tôi nhận phần thua, nhường cho người phần thắng. Nguyện vậy đó. Hãy khi á mà mình ai mà giận mình á, mình nói xin lỗi là mình nói thua. Mình xin lỗi không phải là mình có lỗi đâu. Mình cho tức là nhận, nhận tức là cho mà, phải không quý vị? Cho nên nó coi vậy á, mình biết vậy á khó tu. Phải khó tu. Mình tỉnh giác nè, mình phải tỉnh giác mới được. Tỉnh giác để làm gì? Không bám theo tâm thức suy luận. Hãy nó suy luận một cái là biết là nhỏ, chuyện nhỏ nha, ta nói cho mày nghe. Mày là chuyện nhỏ à. Mình nói lại. Mày nói với mình nha. Mày nói cho mày nghe, mà chiều nay mày tính đi đâu giấu với ta. Ta nói cho mày nghe, mày là chuyện nhỏ. Cái gì nói á, mà cái gì không thấy cái mặt nói vô kiến đứng. Vô kiến ở trong nhà tắm á. Sĩ cái mặt nó nói à, ta nói cho mày nghe, mày là chuyện nhỏ à. Mày suy luận là phân tích cho đo. Để luôn an trụ tính giác. Là lúc nào mình cũng biết đó. Thì á, là thành Phật thôi. Vậy là việc nhỏ là việc gì? Suy luận. Tâm thức này là việc nhỏ. Còn tánh giác là việc lớn. Nhỏ vậy đó. lúc nào nó sân si ai, nó tính đi chữ ai à, nó tính sẵn người của nó nhảy tinh tinh rồi mà nhặt vô đứng trên cái kế nó đó để mình cho mình lấy mặt nó sĩ mặt nó chữ mà mình sĩ nó là nó sĩ nó lại nó cái kế nó đó vậy thì vô cái kế nó vậy mày là thì mình sĩ nó là nó ra cái nét mình tới cười lên rồi nói vậy. Bởi là cái phần nó khó tù lắm. Nên có câu này: công phu chuông mỏ mỏi mòn, áo tràng phai sách, việc còn vắng vương. Thấy chưa? Tu á, mười mấy năm rồi thầy, con đi chùa là con Phật tử quy hai mặt cái này. Áo tràng con rách hết rồi thầy. Nhưng mà ai nói tới nhảy tình. Rồi cái mỏ nhà con đêm là con tụng kinh nó sẽ coi. Cái mỏ con hả, trên nó phật nó chắc da kỳ vậy ha, cái chuông nó muốn bể rồi đó. Thì nói là áo tràng thì phai, chuông mỏ thì bể, mà kinh thì nát bét hết rồi, mà sân si thì sao con. Nhớ câu này nha: công phu chuông mỏ mỏi mòn, áo tràng phai sắc, việc còn lắm luôn. Thấy chưa khó không? Bởi anh ấy tội nghiệp mấy Phật tử cũng ráng tu hành nha, tu tối mà hồi vô hết trơn sôi nước mắt luôn ha, không dám đi tiểu luôn, để niệm cho đủ mừng đâu mới đứng dậy vậy á, mà hãy sân si nó tới cái quần xích sao chuỗi á, đặt người ta gì nè, xích sao chuỗi á, đặt trên đầu người ta đứt sao chuỗi dần tứ tôn luôn tàn luôn dữ dữ gì đó. Bị đánh làm sao chửi á, bà gặp cô khóc, cô sẽ cười, trời ơi, cô xách, cô cầm sao chửi vô, cô xỉ xỉ vô nhà này, con tưởng cô xỉ đôi đó sao, cô lấy sao chửi, cô đập đầu con u đầu lên, sao chửi đứt hết rồi, dữ quá trời, người ta hồi sân si mà, lúc đó ông này cái kiếm nó cho bản tội, cái này là Đức Phật Đại Tây An dặn nè, nè cái vậy, Đức Phật Đại Tây An vậy đó, cô học thuộc lòng cái bài này. Bởi ai động tới cô mà lỡ ta chửi cô xin lỗi nè, mà ta xin lỗi, mình xin lỗi người ta, ta tưởng đâu mình có lỗi, người ta không băng mình, ta đem làm dĩa để cho khắp nơi. Nè, điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, Đức Phật thầy đang cho đúng: lòng trung kiên muôn thở còn nêu, dù ai nặng nhẹ đủ điều, quyết tâm bỏ ý cao siêu của thầy. Là phải gì đấy? Tù á, nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng con khó thành công, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình xin lỗi mặc dù rằng không. Thì mới được, còn không cũng được. Hay ha, Đức Phật Đại Tạng. Rồi bây giờ mình học cái bài này, mình biết việc nhỏ, nhỏ việc lớn rồi phải không? Nhỏ thế nào, dù lớn thế nào, mình tu khó nó mới vậy. Hồi đó ông Tô Lâm Pha ấy là Phật Ấn Thiền Sư đó. Tô Lâm Pha là một thi sĩ theo Phật Ấn Thiền Sư để mà gần gũi á, để mà học đạo á. Thì Tô Lâm Pha theo Phật Ấn Thiền Sư tu 8 con dốc bắt mong si là lợi nè, hai rồi đó. Rồi khen chê phải quấy đúng sai đó, nhục dinh nhục lợi hại khen chê, rồi danh không danh, có danh và bị sỉ nhục, thì lợi suy quỷ nhục kinh khơ khổ lạc đó, là 8 cái điều đó ông học phải nhịn, dầu lợi dầu hại gì ông cũng đừng có làm cho cái lay động hết đó, người ta chửi mình thì mình á, ta tưng mình lên mình cũng vui, mà ta hạ mình xuống mình cũng không, mình cũng bình thản như thường mà. Tại mấy cái đó là mình cứ đổi thay cái đồ rồi á, ta chửi mình, hoặc ta đem đồ ta biếu mình, hoặc là bữa đó không có ai cho mình ăn mà ta ăn cúp đồ của mình, thì là mình bị hại đó, là mình bị lợi, mình cũng tỉnh bơ, đừng có để cái tâm trao động trước cái 8 cái điều đó, lợi hại khen chê đó, danh dự hay là nhục nhã gì mình cũng bình thản, mình cứ dạy hả thôi. Thì bữa đó ông Tô Lâm Pha này ông thấy ông thực hành cũng mấy năm được. Thì hôm qua ông thăm Phật Ấn Thiền Sư, ông qua buổi tối, hôm qua ông chiều ông tới bên, ông đi qua dạo đầu qua sông, ông thăm Phật Ấn Thiền Sư, rồi ông vô cái cấp Phật Ấn Thiền Sư, ông thấy Phật Ấn ở nhà. Cái ông còn chờ hoài cho tới tối rồi ông thấy Phật Ấn về. Cái ông nói sẵn ông thi sĩ á, ông lấy cái viết là cái giấy, ông biết Tô Đông Khoa một Phật tử vĩ đại, ông biết rồi đó, tám ngọn gió thổi ông bay. Nói vậy là tám cái điều ông học đó. Hồi giờ ông rất là tỉnh, ai nói gì ông cũng tu được. Cái ông về, cái Phật Ấn Thiền Sư á đi về, cái nhìn thấy, thấy miếng giấy ông ghi, ông ghi mấy cái chữ đó, Tô Đông Khoa một Phật tử vĩ đại, tám ngọn gió thổi ông bay. À, ông ký tên là Tô Đông Khoa. Cái ngày Phật Ấn Thiền Sư mới thử ông, ở đọc viết một tờ giấy, nói Tô Đông Khoa một Phật tử vĩ đại cái gì không bằng cái địch của ta. Ông đánh cái địch của ta, anh đánh mắng, anh đánh là cái địch của ta. Cái rồi cái cho người đưa, đi qua đưa liền, 9-10 giờ đưa. Cái ông nhìn, ông tưởng đâu á là ông Phật Ấn Thiền Sư á đưa ông bao thơ là khen ông, ông đã nhận cái thơ kia là khen ông Phật tử giỏi. Ông giỡn là ông nói Tô Đông Khoa Phật tử vĩ đại cái gì không bằng cái địch của ta. Ông tức lên, ông đọc tới được lôi quà, ông nói cái ông thầy chùa này nè, hồi giờ mình kết thân với ông chứ, mình thân thiện với ông biết mình, ông hiểu mình, mà bây giờ ông khi dễ mình không bằng cái địch của ông. Tức lắm, ông suy nghĩ rồi ông ăn cơm xong ngủ cũng không được, ông suy nghĩ nữa cho tới 12 giờ đêm, tới 1 giờ đêm ông chịu không nổi, lấy ông xuống sàn á, thì lấy đò, lấy chiếc ghe chèo qua sông đó, chèo qua sông ông vô con cướp tóc tóc tóc. À, ông kêu anh học cái Phật Ấn Thiền Sư ra nói, ồ à, thi sĩ qua cái chuyện kia tâm tôi hạnh này không, tôi qua tôi hỏi ông á, thầy hồi giờ tôi với thầy á thân với nhau rồi thầy dạy tôi giáo lý, tôi học giáo lý, tôi thực hành giáo lý, tôi tu qua là tám không si, tôi tu rồi tôi khoe cái này, bây giờ thầy nói tám không si cái chuyện tu của tôi không bằng cái địch của thầy, vậy thầy nói vậy là sao, tám ngọn gió thổi không bay. Tôi Phật Ấn Thiền Sư nói chứ Tô Đông Khoa tám ngọn gió Phật tử vĩ đại, tám ngọn gió thổi không bay, nhưng mà cái địch của tao, tao chỉ địch một cái là bay từ bên kia sông qua bên đây sông. Tại vì nói hả tám ngọn gió thổi không bay, nhưng mà cái ngọn gió địch của tao, tao địch một cái bay từ bên kia sông qua bên đây sông đó chứ. Cái ông nói à tức tỉnh rồi, té ra khi mình ngộ đi, khi mình tu mình tưởng là mình được, mình tu được rồi, mình tu lâu rồi, con tu mấy chục năm rồi, con y 20 năm rồi, con kỳ cụ rồi, chuông ngõ đổ nó hư hết trơn, kinh độ rách nát, áo chàng phai hết trơn. Nhưng mà sao chuông công phu chuông mỏ mỏi mòn, áo chàng phai sách nghiệp còn vẫn khó còn sao. Bây giờ mình học tới cái bài mài dao trên lầu, cái chuyện mài dao trên lầu
vậy kể đó, nếu mình học tiếp thì không sao. Mài dao trên lầu
thì bây giờ cái chuyện mài dao trên lầu này cô đọc cho quý vị, rồi bắt đầu cô sẽ giảng. Có nhiều chuyện vui lắm mà cô đâu có kể kịp. Nhưng mà phải thức tỉnh, tỉnh giác mới vui được. Bây giờ chuyện mà ra trên lầu, thì ngày xưa có một người thiếp nhờ kia rất là nghèo. Ông nghèo lắm, ông làm ăn đâu lỗ đó, làm ăn đâu lỗ đó. Cuối cùng rồi cái ông đi ăn xin, ông đi ăn xin ông ăn. Thì á, có một người gặp ông nói anh còn khỏe mạnh vậy mà đi ăn xin coi sao được, phải không? Để đi kiếm chuyện làm ăn chứ. Ông nói cái số tôi làm sao hết chú, tôi làm đâu lỗ đó, tôi làm đâu cũng được hết á, mà tôi đi làm mướn người ta cũng nhận nó. Bây giờ có lúc tôi đi ăn xin kiếm ngày chừng 24 rồi người ta bỏ nó, tôi xin tôi lụm ông con này. Thì cái ông này nói không sao đâu, tôi sẽ chỉ cho anh vô làm việc ở trong cung á, chịu. Ông ta dạ được đó, độ làm đâu mà cũng có đồ ăn, miễn có đồ ăn tôi sống qua ngày được. Thì cái ông này ông vô, cái ông này ông đem dẫn vô trong cung làm với vua, làm nhiều lần với ở trong hoàng cung. Thì ông làm quét nhà quét cửa đi chợ rồi đó, rồi làm công chuyện đó thì tới ông biết làm đó làm được, miễn cho ông ngủ ở đâu đó cho ông ăn thôi. Ông mừng lắm, đang đi xin mà vô ông làm được, có ăn có chỗ ở là sướng rồi. Thì ông làm thời gian rồi đó, thì ông làm thời gian xong á rồi ông nhà vua cho ông nghỉ, tại ông lớn tuổi già đó, ông cho ông nghỉ việc, có cấp cho ông một cái nhà lầu 3 tầng. Rồi bữa hôm đó thì thường thường ở xứ đó thì họ ăn thịt con lạc đà đó, thì ông vua bữa đó có con lạc đà nó chết đó, ông vua mới cho ông nguyên con lạc đà đó về để mày xẻ thịt ra rồi mày muối á, mày muối rồi mày cô đi hành ăn, cho đồ ăn rồi cho gạo cho, rồi mày cho con lạc đà nữa, cho gạo nè, cho tiền nè, rồi cho đủ thứ đồ dùng hết trong nhà, rồi á cho con lạc đà nữa. Thì khi mà ông nhận con lạc đà về rồi ông bắt đầu ông xẻ ra, ông vác về, con lạc đà nhỏ nhỏ thôi, ông vác về thì ông để con lạc đà ở dưới đất á, mà cái cục đá mài dao trên lầu 3. Rồi á ông chạy lên chỗ nó mài dao, rồi ông đi xuống này ông xẻ đâu được 5-10 lát cái dao nó lục, rồi chạy lên lầu mài trở lại rồi xuống xẻ nữa. Rồi á cái có ông rồi ông đó ông nói ôi trời sao anh kỳ quá, anh không đem cái cục đá mài dao xuống. Ông nói thôi vậy thôi, để tôi vác lạc đà lên trên lầu đi, cục đá mài dao thẳng lắm. Ông vác lạc đà lên trên lầu á, ông xẻ cái mấy bạn đó nó tức cười, ông này sao ngu quá nè, phải không? Cái đem cục đá xuống là xong rồi, vậy mà không, cục đá không đem, nhất định cục đá phải lên lầu mà vác lạc đà, còn không chạy đánh mài vậy đó, cười lắm. Cho nên á, cái chị lên chị xuống, chị lên chị xuống, chị xong cuối cùng giác lầu giác lạc đà nặng chết lên chết chết, rồi cái xóm làng em thích rồi. Tên đức câu chuyện này cũng nói gì cái là câu chuyện này đại ý á, là cũng nói về con người ở đời lúc nào cũng khổ